lo kiếm ăn thôi, trình độ không có. Cho nên cái thành phần này càng ngày càng đông và từ từ họ ra một cái thành phần chủ lực của xã hội. Do đó nó có cái vấn đề là phải có một cái thay đổi xã hội để mà bảo vệ cái quyền lợi của cái tầng lớp mới và hình thành và là chủ lực của xã hội này. Từ đó nó mới bắt đầu có những cái tư tưởng đặt ra liên quan tới vấn đề quyền. Quyền từ đâu mà có? Cái vấn nạn lớn nhất của con người đó là cái tương quan về quyền lực. Tình yêu, tham vọng, tiền bạc vân vân cũng có thể giết người. Nhưng mà cái tương quan quyền lực, thưa quý vị tưởng tượng không, một nhà độc tài như là Stalin hay là Mao Trạch Đông, một người mà có thể giết hàng triệu người một cách trực tiếp và gián tiếp, đó là cái tương quan về quyền. Thành ra vì vậy cho nên rằng là thời đó Montesquieu đã đưa ra cái vấn đề tham quyền phân lập. Và nhưng nếu tham quyền phân lập thôi mà lại cùng một đảng như Cộng sản Việt Nam thì khó tham quyền phân lập hay không phân lập cũng là một thôi. Vì vậy cho nên khi tới qua tới Hoa Kỳ thì cái tu chính án đầu tiên đó là tu chính án số 1, quyền tự do ngôn luận và hội họp. Thì chúng tôi nghĩ phải nói là tứ quyền hiến pháp thì nó mới trọn vẹn. Tại vì một khi người dân đã cử đại biểu cho mình rồi thì người dân mất tiếng nói nếu mà không có cái đệ tứ quyền. Thì chúng tôi rất là ủng hộ cái đệ tứ quyền như vậy. Thì đó là nói một cách tổng quát. Nhưng mà đất nước chúng ta thì nó xuất từ thời phong kiến. Và như cụ Hoàng Văn Chí đã nói, từ phong kiến, từ thực dân nó bước qua phong kiến. Rồi từ phong kiến nó lại bước qua độc tài cộng sản. Tức là nó đi phản lại cái trào lưu cộng sản. Mà khi mà nó làm cái gì thế thì nó lại, à chúng ta đi theo trào lưu chung của thế giới. Nhưng cái dân chủ thì nó chỉ có nói miệng, còn thực tế thì nó hoàn toàn thực tế khác. Thành ra trong cái vấn đề đó, con đường của chúng ta tiến tới dân chủ, chúng ta có một cái bị một cái tảng đá rất lớn chặn đường, đó là cái chế độ độc tài cộng sản. Cho nên chúng tôi nhắc tới rất là nhiều, nhưng nó không phải là cái mục tiêu để chúng ta chỉ có đánh giá không thôi, mà chúng ta sẽ vượt qua nó để chúng ta xây dựng một đất nước Việt Nam thực sự tự do dân chủ. Thì trong đó nó có những cái phần về những cái sự kiện lớn liên quan tới Việt Nam, vấn đề niên biểu từ 75 cho tới bây giờ, và đặc biệt những cái vấn đề lý luận về lý thuyết tả phá cái chủ nghĩa cộng sản, và ghi nhận những cái tiếng nói của những nhân vật nổi tiếng trên thế giới nghĩ về cộng sản, kể cả Việt Nam. Đó thì như chúng tôi trình bày phần đầu ấy, chưa bao giờ có cái chế độ nào ở Việt Nam cũng như trên thế giới mà bị phê phán nặng nề như là cái chủ nghĩa cộng sản. Nó phá sản ngay từ trong gốc rễ, đó là lý do tại sao Liên Xô nó sụp đổ, Đông Âu sụp đổ, và ngày hôm nay các cái nước còn lại thì cũng là biến thái và phải đang là coi như đấu tranh để tiêu diệt tư bản. Thì bây giờ đem thân ra làm tay sai, mà đúng ra là coi như là làm khai thầu đắc lực cho tư bản để đè và bóc lột chính cái người nhân công lao động của mình. Thì chúng ta thấy Việt Nam chúng ta không có một cái công đoàn độc lập tự do, và một những người trẻ như là Đỗ Thị Minh Hạnh mới 20 mấy tuổi phải đứng ra làm mà đã bị trùi dập.
Cảm ơn anh Đỗ Thông Minh đã trả lời cái câu hỏi rất là đơn giản mà rất khó trả lời của anh Quang Hưng, là con đường dân chủ viết cái gì? 14 cuốn 7.000 trang với một câu hỏi con đường dân chủ viết cái gì thì anh Quang Hưng hơi làm khó đấy anh Quang Hưng.
Có một cái điều như thế này, có một cái điều như thế này dân biểu, anh Dương Phục, có một cái điều như thế này là học giả Đỗ Thông Minh viết cái tập sách này tới mấy năm trước rồi. Không có biết là nó có còn lỗi thời hay nó có hợp với lại cái thời hiện nay hay không ạ, thưa anh Đỗ Thông Minh ạ.
Dạ, những cái vấn đề chưa chúng ta biết là cái trào lưu dân chủ nó đã có, nó là manh nha từ 300 năm trước và nó đã phát triển mạnh mẽ 200 năm. Và chúng tôi nghĩ rằng là cho tới ngày hôm nay nhân lại cũng chưa có cái gì để thay thế hết. Cho nên nó vẫn còn tiếp tục phát triển và nó vẫn được tu chính, không có nghĩa là những cái nguyên tắc đó và không có những cái luật lệ đi kèm thì nó sẽ bị lạm dụng, đúng không? Thành ra nó vẫn còn tiếp tục. Thành ra những cái điều đó, những cái thuộc về nguyên lý tương đối nó có giá trị lâu dài. Còn những cái sự kiện ghi nhận đó, đó là những sự kiện, chứ chúng tôi không phải là bàn về nhận định là Mỹ sẽ đánh cái này, tàu sẽ đánh cái kiểu mà ngồi bàn đó, thì cái đó là không có gì bảo đảm cả. Đó, và tình thế nó thay đổi thì nó có thể thay đổi. Còn sự kiện thí dụ như 30 tháng 4 nó làm như thế, Book People, Land People nó là như thế. Thì bây giờ chúng ta càng ngày càng tìm ra được nhiều tài liệu thì nó càng bổ sung cho những cái sự kiện chúng ta nêu ra. Chứ những sự kiện đó nó không lỗi thời, đó là đi vào lịch sử, nhưng mà nó là những cái bài học tốt để mà chúng ta hành xử hiện tại và tương lai.
Cảm ơn anh Đỗ Thông Minh. Những cái cuốn sách của anh Đỗ Thông Minh thì đa số là đưa ra những cái dữ kiện lịch sử, và cái đó để nó không có mất thời gian tính, gần như là một cái bộ sách để mà nghiên cứu ngay cả cho giới trẻ trong tương lai muốn tìm hiểu lại về lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên đó thì cũng giống như anh Đỗ Thông Minh đã nói rất là nhiều lần là cái việc viết sách làm truyền thông không những là một cái nghề, nó là cái nghiệp nữa. Đôi khi vì có cái sự say mê, đam mê và cũng thấy là mình có một cái nghĩa vụ một khi đã sinh hoạt. Chứ thật ra thì bây giờ in sách trong thời buổi này là một chuyện, nhưng mà làm sao để mà phổ biến lại là một cái chuyện khác. Khi viết thì muốn đến tay người độc giả, nhưng mà đến tay thật là thiên nan vạn nan khi mà người Việt chúng ta sống tản mát trong thế giới, không có một hệ thống xuất bản chứng tỏ rằng là các tác giả là cứ phải đi chỗ này chỗ kia để mà tổ chức những cái buổi ra mắt, và dù là cái chuỗi ra mắt có thành công thì cái số được mà phổ biến nó cũng có mang cái tính chất giới hạn, vào ông anh Đỗ Thông Minh. Tuy nhiên là bây giờ đó thì chúng ta gần hết giờ, để trở lại một cái đề tài nó có tính cách cụ thể thời sự hơn trong sinh hoạt cộng đồng, bởi vì anh là cái người trong bao nhiêu năm qua viết nhiều, đi nhiều, tiếp xúc nhiều, thì cái câu hỏi của chúng tôi trở lại là anh nhận xét thế nào với cái sự khác biệt của cộng đồng người Việt ở bên Texas, bên Houston, bên Dallas mà anh đã từng tới, với cộng đồng ở Washington DC, với cộng đồng ở California. Chúng tôi thường hay nói đùa với nhau là California là cái nôi của người Việt tị nạn, bởi vì là con số đông nhất và cũng tập trung nhiều báo nhất, thí dụ như vậy. Rồi nhiều cơ sở truyền thông nhất, nhiều cơ quan, nhiều tiệm phở nhất, nhiều tiệm hớt tóc nhất. Thế nhưng mà cũng hay lắm chuyện nhất là bởi vì đông quá. Người Việt sống với nhau thành nó nhiều chuyện, cái phố bôn xa thành và cái phố mà toàn những cái tung tin mà đôi khi nó là tin vịt nữa. Và nó cũng có cái phức tạp, tức là các đoàn thể thì hay kèn cựa với nhau nhiều quá. Báo chí hay công kích nhau nhiều quá, rồi hay lên email để mà hạ nhau, làm nhục nhau nhiều quá. Nó phiền quá, thành ra nhiều người nói thôi, chúng tôi về chỗ nào mà ít người Việt hơn, sống nó bình an hơn, thì đó là một cái lý luận bình thường thôi. Thế nhưng mà cá nhân chúng tôi đây, anh Đỗ Thông Minh, thì chúng tôi lại không quan niệm như vậy. Chúng tôi nghĩ những cái nơi đông, nhiều nhân tài, nhiều sinh hoạt nhộn nhịp như ở California, nhất là ở San Jose, thì cũng hay đụng chạm lắm. Nó không có diễn tả một cái sự gọi là mất đoàn kết, thiếu liên kết hay là chia rẽ, mà chúng tôi nói thấy nó là một cái phản ảnh của một cái tiến trình dân chủ, thế nào nó cũng phải qua như vậy. Ở Việt Nam không có đảng này đảng kia, nhưng ở bên này dân chủ Cộng Hòa họ công kích nhau suốt ngày thôi, nhưng mà nó là cái thế để mà có cái sự dân chủ. Ngay cả những cái email rất là bậy bạ, tục tĩu, chụp mũ lẫn nhau thì cũng là một cái phần mà chúng ta phải chấp nhận để có được một cái sự tiến bộ. Không biết anh quan niệm như thế nào, anh Đỗ Thông Minh?
Hay là vâng, những cái điều anh Dương Phục diễn tả thì tôi nghĩ là rất là sát với cái thực tế. Có nhiều cái cách nhìn lạc quan hoặc là bi quan. Và chúng tôi đi, thí dụ cách đây chừng khoảng 1.5 năm, khi mà chúng tôi đi về tới Nhật thì chúng tôi cũng có một cái nhận định, đây là phiến diện thôi, tức là Đông Tây Nam Bắc chỗ nào cũng lộn xộn hết. Và khi những cái vùng rất là nhỏ nhoi, như là Hawaii, bé tí thôi, 17.000 người thôi, thì cũng có vấn đề. Tuy nhiên nó là một cái thực tế giống như bây giờ vợ chồng nhé, là nam với nữ, nó vừa tương khắc mà nó vừa tương sinh. Nó khác thì nó có khác mà nó vẫn phải dựa nhau ở một mức độ nào đó. Và đó là đúng là cái vấn đề đào thải. Tại vì khi được tự do và dân chủ thì nhiều người không biết sử dụng cái quyền tự do của mình, tự do chọc phá, tự do chụp mũ, vân 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 vân. Nhưng mà với thời gian, những cái sự thật được phơi bày thì những cái tiếng nói trung thực sẽ được tôn trọng và tồn tại. Còn những cái tiếng nói chuyên môn đả phá chụp mũ, bởi vì thời nay người ta có thể dùng nickname và người ta tung tin rất là nhiều. Thì trong lúc mà thu thập tin tức như vậy đó, thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận khoảng 30 cái vụ lớn, 30 cái vụ lớn tung tin mà làm náo động dư luận. Và chúng tôi cho thấy đây là 30 cái thông tin giả. Thế thì thường thường những cái loại thông tin giả như vậy đó, nó đưa cái vấn đề chính lên thôi, trước và sau đó là không có cái thông tin gì cả. Đó là một. Thứ hai, tác giả là một cái nickname. Điểm thứ ba mà chúng ta muốn kiểm chứng tốt nhất là chúng ta lên những cái đài phát thanh lớn quốc tế như là VOA, BBC, RFI, RFA vân vân, mà chúng ta thấy rằng là cái thông tin mà chúng ta nghe đã cả tuần, hai tuần mà không thấy những đài này đá động tới, thì chúng ta phải nên đặt câu hỏi. Ví dụ như cái kiểu thông tin là năm tên lãnh đạo Cộng sản Việt Nam chung nhau một cái chương mục hùng nhau 13 tỷ đô la để tại chi nhánh ngân hàng Phú Nhuận. Quý vị có biết 13 tỷ đô la tiền nó là cỡ nào không? Một cái kho bình thường của một chi nhánh ngân hàng thì làm sao mà chứa nổi 13 tỷ? Đó. Thành ra những cái loại chuyện như vậy nó nhiều lắm. Một cái chuyện giữa ban ngày như là cái chuyện cái tên đường Việt Dũng cũng vậy. Quý vị thấy không? Họ dùng Photoshop, họ đưa vào, chụp như là một cái bảng hiệu thật vậy. Đó, chính những người trong cuộc như là BB, vợ Việt Dũng và bao nhiêu người như anh Nam Lộc ban đầu cũng bị mắc cỡm. Đó, tại vì chụp nó lên nó ghép. Tại vì cái hình nếu mà đánh máy bình thường là chữ nó đều đặn và nó ngang. Thằng này cái bảng chụp nó hơi xiên. Từ cái phần nhỏ sang phần lớn, bây giờ Photoshop nó làm được hết. Nó đưa vào cái bảng đường trông cứ như cái thật vậy. Thành ra chúng ta phải cảnh giác như là cái thông tin mà tình báo Hoa Nam họp với lại Tổng cục 2. Đó, Nguy Viên Băng từ băng này đó, vào năm 2020, 40, 60 sẽ đi đến hợp trở thành như là một quận huyện của Thầu. Thì thưa với quý vị rằng là trên thế giới chưa bao giờ có cái chuyện là cơ quan tình báo mà đi bàn chuyện tương lai một đất nước cả. Mà không bao giờ lại có cái chuyện tương lai đến năm 2040-60, tức là cỡ 50 năm sau thì đất nước sẽ đi như thế nào. Và tôi chưa nghĩ là chưa có cái quốc gia nào lại có cái chuyện quái đản như vậy. Nó thành ra tất cả những cái chuyện đó, đó mà khi họ làm đó, nó không phải phịa 100%. Thí dụ cái ngày đó ông A, ông B gặp nhau đúng lại có cái chuyện gặp. Nhưng mà nội dung họ nói cái gì thì là bắt đầu phịa. Đó. Và làm ra thông tin loại này nó có thể là do một số người quá khích đưa ra để kích động, hoặc là một số người thích chọc phá, hoặc là cộng sản nó tung tin để cho mình mắc hõm. Thành ra với những cái tin loại tin giật gân như vậy chúng ta nên kiểm chứng nha.
Vâng, đến đây thì chúng ta cũng hết giờ cho chương trình ngày hôm nay. Rất là cảm ơn học giả Đỗ Thông Minh. Mặc dù là giọng anh bữa nay là khàn khàn, mà người ta hay thường nói là giọng khàn là giọng hấp dẫn đó, nhưng mà thấy anh cũng vất vả quá, vừa dậy sớm lại vừa đau yếu sau một chuyến đi dài từ San Jose trở xuống miền Nam, tức là ở Liên Sài Gòn Radio, Liên Sài Gòn ngay bây giờ trong cái thành phố Orange County, phải không ạ? Vâng, thì, rất là thôi bây giờ để trả anh lại với giấc ngủ. Cảm ơn anh đã
làm sao mà ngủ được anh 7 giờ là có người đến em bắt đầu đi uống cà phê.
À, đi uống cà phê phố Bồn Sa
mới ngủ có 2-3 tiếng anh ạ.
Vâng. Vâng, thầy chúc anh làm việc vui. Cảm ơn anh nhiều ạ.
Vâng, xin cảm ơn quý khán giả.